Buổi sáng hôm ấy, Quỳnh đã trở dậy rất sớm. Nàng ngạc nhiên thấy mình không nhọc mệt chút nào cả. Ấy là đêm trước nàng đã thức khuya. Thì ra cái sung sướng cũng là một thứ thuốc bổ đủ sức chạy chữa cho những thời giờ phải dùng vào sự suy nghĩ nhọc mệt. Tối hôm trước, đứa ngồi một mình ở cửa hàng, Quỳnh bỗng thấy cụ Phán, nghĩa là thân phụ của Liêm. Nàng giật mình, hồi hộp, biết là trong cái đời êm lặng của mình, hôm nay có một đại sự. Cụ Phán, hai tay chắp sau lưng, cặp kính trắng, đạo mạo, đã ung dung bước vào, dịu dàng hỏi. Có ai ở nhà không hử cô? May sau bữa ấy, cả cô, lẫn chú nàng và mẹ nàng đều cùng có nhà cả. Nàng đã chạy vào loan báo cho mọi người trên một cách mừng rỡ như là người ta phải mừng rỡ vào trường hợp ấy. Nàng kết luận, có lẽ vì vậy mà tối hôm nay không thấy Liêm đi qua cửa nữa. Nhưng bữa ấy, Quỳnh đã cứ ngồi ly ở ngoài hàng. Không phào pha nước chè tàu như những bận có khách khác. Vì một cái hổ thẹn xa xôi, không rõ căn nguyên. Nàng nghĩ thầm, đích thị ông già đáng kính mến này. Tối hôm nay đến đây, chỉ có việc xin ta về làm nàng dâu mà thôi. Ta cứ ở ngoài này để cho ở trong ấy, người nhớn nói chuyện với nhau cho tiện. Quỳnh đã đoán đúng. Sau khi cãi nhau với bà vợ ở nhà và mặc áo dài hầm hầm định đi ra phố rong chơi cho nguôi cơn giận, cụ Phán đã thay đổi ý kiến và nghĩ ra rằng việc có ích lợi hơn hết là đến ngay nhà gái, chính mình ướm hỏi cho con trai mình trước đã. Xem như thế nào? Nếu trông chừng được, thế thì xong rồi. Bằng nếu không, người ta sẽ tránh được cái mất thời giờ về cãi nhau vô ích quanh một việc chưa chắc đã có kết quả. Và lại, đã bao lâu nay, những việc hệ trọng trong gia đình hình như thuộc về bà vợ cả. Ông bố của Liêm thấy rằng nếu cứ để vợ chiếm đoạt cả quyền hành như thế mãi thì hỏng to. Cái lòng tự ái của cụ đã liên lụy vào việc này. Cụ không cả quyết cũng không được. Cụ Phán ngồi rất khuya. Khi cụ đứng lên, cáo thái ra về, đồng hồ đã điểm 10 tiếng. Thấy nét mặt vui vẻ của cụ, sự lễ phép đậm đà của người bề trên của mình lúc tiễn cụ ra cửa, Quỳnh sung sướng cực điểm, yên trí ngay rằng cuộc trăm năm của mình hẳn là không gặp một trở lực nào cả. Cho nên, đến cả đêm hôm trước, nàng đã nằm yên để mặc cho cái trí não hoạt động về những ý nghĩ kiến thiết tương lai. Liêm đã trở nên một người đứng đắn, nhất mực, đáng tin cậy cả 100%. Yêu nàng cho ra yêu. Phụng sự một cái nghĩa cả là nghĩa vợ chồng, chứ không phải có cái manh tâm, chim chuột lăng nhăng gì nữa. Do thế, nàng cũng đã tìm thấy một cái cớ gần như chính đáng để cho mình khỏi phải hối hận, khỏi phải tự mình lại buộc tội mình trong việc lén lút đi chơi với người yêu. Không có gì để làm cho ta sung sướng được như cái lòng tin, thứ tín nhiệm hoàn toàn trong tình yêu Quỳnh đã được hưởng cái sung sướng ấy. Nàng đã thức ngót một đêm liền, nhưng nàng chẳng vì vậy mà mệt mỏi. Buổi sáng đã đến với một thứ gió thiêu thiêu hắt, làm cho người ta quên những ngày hè oi ả, khó chịu, khổ sở của mấy bữa trước. Với những buổi sáng như thế, người ta cảm thấy đủ cả những cái tốt đẹp của cuộc đời vào những ngày vui. Quỳnh ngồi trên ghế, nét mặt trầm mặc, vui sướng như những thiếu nữ mới yêu lần đầu trong đời mà được hưởng hạnh phúc ngay. Bình tĩnh như những người không có việc gì phải lo toan, phải mưu tính nữa. Vì tối hôm trước, sau khi cụ Phán ra về, mẹ nàng và cô chú nàng đã gọi nàng vào để cả ba người cùng hỏi. Đấy, cụ Phán nhà cậu Liêm đến nói chuyện muốn xin cô cho cậu ấy đấy. Cô thử nghĩ xem có bằng lòng được không? Quỳnh bẽn lẽn, mặt đỏ ửng, thẹn không nói được nữa. Nàng cầm vạt áo đưa lên mồm để nhấn nhấn như một đứa trẻ con. Thấy không được tự nhiên, nàng lại bỏ rơi vạt áo, đặt lại mấy khóm huệ cắm trong lọ. Để phải hỏi mình đến ba câu, nàng mới khẽ đáp. Thưa mẹ, thưa cô chú, con hãy còn bé dại. Con chẳng biết nghĩ thế nào cả. Vậy cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Ông Phán Hòa mỉm cười mà rằng, ấy đấy, thế có ngoan không? Thời buổi giải phóng bình quyền này, mà thấy một cô gái biết nói như thế với bố mẹ, thì có người hỏi là hiếm lắm. Bà Phán Hòa cũng nói, thật không ngờ anh Liêm lại lấy chị Quỳnh, chả bao giờ tôi nghĩ đến sự ấy. Ông Phán Hòa không bằng lòng vợ. Sao mà không ngờ? Hai người ấy lấy nhau là phải lắm chứ. Bà mẹ Quỳnh mỉm cười, gắt. Thôi đi, ông chỉ định cua vào cho cháu ông thôi. Ông Phán Hòa cãi. Nào tôi có vơ đâu, bà chỉ cứ hỏi nhà tôi đấy mà xem. Nghĩ là tôi vẫn có ý đánh tiếng hộ thế thôi. Nhưng mà chưa kịp làm, ông mối để kiếm cái áo mặc Tết thì chưa chi, chính nhà trai đã sấn sổ, chạy lại rồi hỏi. Ngần ấy người đều bật cười về hai tiếng sần sổ. Bà Phán Hòa bĩu mồm. Sấn sổ, chuyện trò rõ đến hay thôi. Làm như người ta chạy vào cướp giật của mình cái gì ấy. Ông Phán lại vươn cao cổ lên để nói bông. Ừ, cái ông cụ ấy rõ đến hay thôi. Thưa lúc mọi người vô ý bất kỳ, thấy bà mẹ về đây chơi, bất thình lình là nhảy tót ngay đến xin cô con gái. Làm mình cứ tưng hửng cả người ra thôi. Giá mà bàn trước, với mình thì có phải mình cũng được là mỗi hẳn hoi, hai bên nhà gái nhà trai đều phải kính trọng hay là sợ hãi cả, thì có phải oai vệ hơn không? Bà Tham Bích cũng nói đùa. Thôi, ông chả là mối, thì ông cũng là thằn lằn, từ bao giờ rồi? Ông vợ Vĩnh khéo lắm. Ông Phán Hòa đứng lên, đi ra giữa sân để lấy chiếc khăn mặt. Ông nói, thế này có tức không? Mình chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện gì mà mình cứ bị ngờ oan mãi. Đến cả thằng Liêm nó cũng không bảo tôi, thì mới giận chứ. Bà Phán Hòa cũng phân trần. Ấy, đầu đuôi quả thật là như thế đấy, chị ạ. Một bên cháu cô, một bên cháu cậu. Lấy nhau thế mà cô lẫn cậu cũng không biết trước. Không được cái hân hạnh, làm mối hay đánh tiếng gì cả. Vì thế mà lúc nãy tôi bảo là không ngờ đấy. Người ta nói chuyện như là đôi trẻ đã lấy nhau rồi vậy. Quỳnh bèn hỏi. Thưa mẹ, có phải mẹ đã nhận lời rồi hay không? Bà Tham Bích ngơ ngác một lúc rồi nói. Không, mẹ đã nói gì đâu. Dẫu bằng lòng đến chết đi nữa thì cũng phải từ từ chứ ai lại vồ ngay như thế. Quỳnh bén lén cãi. Vì con thấy cô với mẹ nói chuyện y như đã nhận lời người ta rồi ấy. Ông Phán Hòa gật gật cái đầu. Chưa nhận thì cũng như nhận rồi. Hai đứa lấy nhau là phải. Tuy thằng Liêm là cháu gọi tôi bằng cậu, nhưng mà tôi xin thề rằng tôi nói thế cũng như một người ngoài mà thôi. Liêm nó là người thế nào, hẳn người cô ruột của Quỳnh đã biết. Bà Phán cũng họa. Chính thế chị ạ. À. Học thức thì đỗ tú tài Tây, còn ở nhà thì tử tế, tính nết thì ngoan ngoãn. Ờ, chị ạ, à, ngoan lắm, ít có đấy, không chơi bời gì cả. Mẹ Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc, rồi thân mật nói. Tôi tuy là mẹ nó, nhưng chẳng gì, cũng là cải giá rồi. Vậy thì tôi biết nghĩ tôi nên để một chút quyền hành cho cô trong việc này. Phương Ngôn có câu, cô cũng như cha, vậy cô xem nếu được thì gả, cháu nó xem ý cũng bằng lòng rồi, thì việc này dễ lắm. Để đêm mai, thì tôi xin lại chơi đằng nhà cụ Phán đáp lễ và nói rằng công việc có gì thì đã có cô ở đây, rồi cô sẽ báo tin cho tôi sau. Vâng, chị dạy chính phải. Mọi người còn ngồi bông lơn với nhau lúc lâu nữa. Mãi đến khuya mới đi ngủ. Trong việc ấy, ai cũng có một điều bằng lòng. Thật là cả nhà vui vẻ. Cho nên sáng hôm sau, Quỳnh chỉ mong sao cho chóng đến chiều để thấy mẹ đi đến nhà Liêm. Nàng rất sốt sắng việc ấy. nhưng không dám hỏi mẹ sẽ đi vào giờ nào, cũng như không dám giục. Quỳnh chỉ sợ cả nhà biết hai người đã phải lòng nhau từ lâu. Phải lòng ai rồi lấy người ta, sự ấy chỉ chính đáng riêng cho những người trong cuộc và rất là bất chính đối với những kẻ ở ngoài cuộc. Đừng nghĩ đến đấy, Quỳnh thấy bà mẹ xách ô ra đi. Mẹ đi đâu ạ? Mẹ đi mua mấy thứ đồ nấu, chốc nữa mẹ về. Quỳnh nhìn lên đồng hồ, thấy mới có 7 giờ. Thì ra hôm nay nhà ta mở hàng sớm nhất, nàng nghĩ. Ngoài phố, những quán bán rau inh ỏi, đinh tai, rồi thì từ xa vang lên những tiếng reo điểm tâm. Đó là một hồi kèn trống não nùng của một bài xuân nữ. Một đám ma sắp qua cửa, Quỳnh bỏ ghế, ngồi đứng lên. Những vòng hoa, những người quần áo đen viền trắng, cái kèn tàu ai oán, bốn con ngựa bị mãng che hết cả thân để dẫn đầu đi lừ đừ như đã nhọc, mệt lắm. Quang cảnh ấy bất thần đến cuốn rối cả tâm thần sáng lạng của Quỳnh như một mảnh xanh, cuốn rối cái phẳng lặng của mặt hồ thu. Sau cái xe hắc ám, mấy thiếu phụ khóc lóc thê thảm chung quanh một người, ý chừng là một người chồng. Cứ đi một cách bình tĩnh như là không cảm động chút nào cả, vừa đàn ông vừa đàn bà. Số người đi đưa là vài ba trăm, họ bình phẩm cái chết của người thiếu phụ oang oang. Quỳnh nghe lõm bõm lắm, chỉ hiểu đại khái rằng người chết là vì tự tử bằng giấm thanh thuốc phiện. Quỳnh đứng thừ người ra như nhọc mệt, như chán nản, như chính nàng đương có điều gì đó buồn rầu thật. Chết! Chết! Không, loài người chẳng có ai có thể sung sướng thật, thì chẳng ai lại thoát khỏi được cái chết. Nó vẫn đứng rình mò chúng ta, đây kìa. Chết! Thật vậy, sung sướng đến đâu thì rồi cũng chết. Sống mà để bất thình lình phải chết, thì thử hỏi có bỏ không? Quỳnh lầm bầm, rõ phiền quá đi mất. Trong một phút, nàng đã có cái ủy mị của những thiếu nữ giàu tình cảm như Thúy Kiều vào lúc bóng dư nước mắt, khóc người đời xưa. Chị Quỳnh! Nàng quay lại, đó là một người bạn gái Thanh. Ơ kìa, chị Thanh, đi đâu sớm thế? Em đi đưa đám đây chị ạ. À? Thôi, thế thì em chẳng dám mời chị vào chơi. Chị cứ cho em vào, em mỏi chân lắm, để chốc nữa em đi tàu điện đuổi theo đám cũng kịp mà. Đi tự cột đồng hồ, đến đây còn gì? Thế đám cất ở đâu? Mời chị vào nghỉ chân. Đám cất về nghĩa địa Trung Hoa, ở đường Voi Láng, qua ngã tư Sở. Hai người kéo nhau vào phía trong quầy hàng. Tuy kêu mỏi chân, Thành cũng không vì thế mà mỏi mồm, cứ nói luôn về cái chết. Chị có biết ai không? Cô Ngọc đấy, hoa khôi của trường Hàng Cót ấy mà. À, lấy chồng tham tá gì đó, dạo tháng 10 năm ngoái. Chính đấy, hai người yêu nhau lắm, rồi mới lấy nhau đấy nhé. Cái đám cưới của họ là một đám cưới to nhất Hà Nội, mà cuộc tình duyên của họ cũng là một cuộc tình tốt đẹp nhất Hà Nội nữa cơ. Quỳnh ngắt, thấy nói chết vì từ từ giấm thanh thuốc viện, có không? Đích thị, sao đến nỗi thế? Nào ai biết, từ độ Ngọc lấy chồng, em cũng không năng đến chơi, mà cũng không năng đến chơi với em. Thế rồi bất kỳ hôm nay, thấy báo đăng, cáo phó, em choáng người lên. Em đi đưa ma, thế thôi. Hôm qua nhật báo có đăng tin chị Ngọc tự tử, chị không biết à? Em không thấy, hay là vì không đọc kỹ, nhưng mà vì đâu đến nỗi? Làm gì mà phải tự tử, sao lại như thế được nhỉ? Thanh so hai vai, thở dài. Nào ai biết đâu, dư luận về cái vụ này xôn xao lắm. Chị ạ, người ta bảo anh chồng mê gái nhảy, chán vợ, hành hạ vợ đến nỗi vợ phải tự tử. Kẻ thì bảo chị vợ hư hỏng, có nhân tình, đã cho chồng mọc sừng, nên thằng chồng làm nhục, xấu hổ mà phải chết. Người thì lại bảo chị vì chuyện đào mỏ hay khảo gì đó. Vì lúc lấy nhau thì giao hẹn là có hồi môn, đến nay thì lại té ra là không. Dư luận loạn xạ, đến mức như thế thì có giời mà hiểu được sự thực. Ấy thế, mà sao sự đời lại bần thỉu như thế hả chị? Thanh lại sọ vai một lần nữa. Những lần này còn điểm cho cái so vai một cái bĩu môi. Có gì là lạ? Họ yêu nhau, say mê nhau, rồi họ chán nhau, rồi họ phụ nhau, họ hành hạ nhau. Ấy sự đời chỉ có thế mà thôi. Chán chết đi ấy, chị ạ. Đấy, chị có nhìn vào mặt thằng chồng lúc đám ma đi qua không? Tuyệt nhiên, không có một tiếng khóc, không có một giọt nước mắt đấy nhé. Đến đấy, Quỳnh thở dài. Buồn nhỉ, một người như Ngọc, tài có, sắc có, lấy chồng như thế mà rồi chết như thế. Thật bất ngờ, khi người ta thấy đời có những sự bất ngờ đáng kinh hoàng như thế, thì không một ai lại không giật mình về cái tương lai của mình. Vì sự gì cũng có thể xảy ra được cả. Thanh đáp gọn. Thì đã hẳn. Từ đấy, hai người ngồi im một lúc lâu. Buồn rầu cho người đàn bà xấu số, hiện được hương hoa tiến xuống hố. Thốt nhiên, Quỳnh đứng lên nói. Chết chửa, quên đi mất, mãi không rót nước mời chị. Thế về phần chị thì dạo này có gì lạ không ạ? Quỳnh vừa rót nước, vừa đăm đăm nhìn Thanh. Nhưng Thanh đãng trĩ, không đáp. Mãi một lúc lâu mới hỏi lại Quỳnh. Chị vừa hỏi gì em thế? Tôi hỏi, dạo này chị có gì lạ không? Dạo này em ngồi nhà hàng mấy tháng, chả bước chân đi đến đâu, còn có gì lạ nữa? Quỳnh không nói nữa. Nàng biết người bạn gái đã nói dối. Nghe nhiều lời đồn của những bạn khác, thì chính dạo này Thanh có rất nhiều chuyện lăng nhăng. Hai người vốn không là đôi bạn thân, có nhiều lúc lại là kẻ thù của nhau nữa. Nhưng mà cả hai cũng không biết thế, bởi cái cớ hễ gặp mặt là phải bảo nhau rằng là đôi bạn chí thân. Có lẽ đó là một thói quen trong đám phụ nữ. Quỳnh vẫn khinh Thanh, không được đứng đắn. Có nhiều bạn trai, nghĩa là nhân tình, mà lại còn hay đổi luôn. Nhưng cái khinh ấy, Quỳnh chỉ để bụng. Hễ gặp mặt nhau, bao giờ cũng hời hợt, vồ vập, ra vẻ đằm thắm với nhau lắm. Đối lại, Thanh cũng khinh bỉ Quỳnh. Có lẽ vì Quỳnh không hư hỏng như Thanh. Khi một người hư hỏng thấy người khác đứng đắn hơn, bao giờ cái ghen tức cũng làm cho người ấy phải mong ước sự hư hỏng ở người kia để cho cân nhau. Thanh không thoát khỏi cái thông lệ ấy. Thanh chỉ muốn Quỳnh cũng hư như mình. Vì những lẽ ấy, sự giả dối, cái xảo quyệt, sự nói tốt trước mặt, nói xấu sau lưng của hai người là những điều không thể tránh được. Đương ngồi yên, bỗng Thanh đứng lên. Chết, đám đã đi xa mất rồi. Thôi, em xin phép chị. Vâng, lúc nào nhàn rỗi thì mời chị lại chơi. Hai người chào nhau. Quay vào quầy hàng, Quỳnh nghĩ đến cái đám ma. Thân thế ngắn ngủi của người chết tên là cô Ngọc xưa kia là một hoa khôi. Người chồng đi đầu quan tài với một cái mặt thản nhiên, tiếng kèn ảo não, nhưng thoi vang bị đấm nát, rải rác trên mặt đường. Bỗng đầu nàng run sợ lo cho thân thế mình, trơn trợn về cái bất trắc của ngày mai. Những câu Thanh nói lại vang lên bên tai nàng như một sự ám ảnh. Có gì là lạ? Họ yêu nhau, họ say mê nhau, rồi họ phụ nhau, họ hành hạ nhau. Ấy sự đời chỉ có thế mà thôi. Anh van em nữa đấy, thì em cứ đi đứng tự nhiên, y như đã là vợ anh rồi, xem có được không nào? Can chi lại cứ co quắp như thế? Khổ lắm, như mà nó cứ làm sao ấy cơ. Là sao? Em chỉ sợ có người quen trông thấy chúng ta thôi. Lúc nào em cũng cứ hay giật mình, tưởng chừng như có người quen thuộc nào là họ trông thấy anh em đi với nhau thế này. Làm gì có ai đâu, rõ thật,
Có tật giật mình chưa?
Quỳnh cả cười một cách ngây thơ mà rằng,
ấy thế mới khổ chứ, ai bảo có tật?
Liêm rắn rỏi nói tiếp,
mà dẫu cho nó có nữa đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đến lấy nhau là cùng chứ gì nữa.
Anh là đàn ông, anh nói thế nào chả được, còn ai dám chê cười gì nữa.
Đằng này em là đàn bà, tất phải khác anh chứ.
Hai người đi lên cầu Pontalme bằng bên tả, nghĩa là lối đi của khách bộ hành sang Gia Lâm. Thỉnh thoảng, Quỳnh lại quay nhìn về sau lưng, và khi đi qua cái nhà gỗ nhỏ của lính cảnh sát, chỗ ấy có nhiều bóng điện sáng chói và hai con mắt của người cảnh binh cũng tò mò như những bóng đèn điện. Nàng hổ thẹn quá, phải cúi gằm xuống. Cho nên, Liêm đã phải khé gắt với người yêu, và hai người đã đối đáp nhau như trên kia. Lúc ấy, tuy chưa 7 giờ, song vào cuối thu nên trời đã tối mịt, và trên cầu cũng đã vắng người qua lại. Chỉ còn một ít dân buôn bán gồng gánh tất tưởi sau buổi chờ chiều để về những túp lều, nhà tranh lụp sụp bên Gia Lâm. Hai người không bị ai để ý đến, bởi cớ trai gái đi chơi với nhau trên cầu là chuyện quá thường. Kể từ chỗ tránh xe thứ nhất trên cầu trở đi, cặp nhân tình được hưởng cái vắng vẻ gần như chỉ có hai người trong một thế giới riêng, và cũng không phải nói khẽ quá nữa. Đi độ 20 bước, Liêm thấy không có gì nói chuyện, bèn đem những sự bực mình mà chàng cho rằng Quỳnh phải chịu trách nhiệm, nhưng cả mấy việc Liêm đem nói ra cả một lúc.
Sao em để anh phải đợi lâu thế?
Đúng hơn nửa giờ đồng hồ thì có khổ người ta không?
Mà tại sao hôm kia anh đến, chưa chi em đã chạy tọt vào trong nhà? Anh chưa kịp nói câu nào, em cứ thế, làm anh cứ tưng hửng cả người ra thôi.
Em nên biết rằng những lúc ấy anh giận em lắm đó.
Anh thấy cái gì hình như em cũng khinh anh. Sao em lại như thế?
Quỳnh chỉ biết chống chế bằng cách nhìn Liêm để tủm tỉm cười. Tuy những câu trách cứ kia là nhiều, song nàng cũng vẫn biết đáp cho từng việc một.
Em có muốn anh phải đợi em lâu đến thế đâu. Nhưng mà khi ra đi, dẫu sao em cũng cứ phải làm ra bộ ung dung, hình như là muốn đi lúc nào thì đi. Chứ nếu hấp tấp, đâm sập ngã vồ, em, cô chú em, nghĩ em có hẹn hò với ai?
Còn việc thấy anh mà em chạy tọt vào trong nhà thì vì bữa ấy em ngượng, em thẹn thật, mà không hiểu sao em lại cứ thẹn như thế.
Như anh chắc anh cho đó là thẹn vô lý, vì chúng ta đã từng đi chơi với nhau.
Ấy thế mà em không thể nào không thẹn được.
Anh nhớ lại xem, mới tối hôm trước thầy chẳng đến hỏi em là con dâu đó là gì.
Một việc đã trở nên chính thức rồi. Tất nhiên, trước mặt anh, thái độ em không thể cứ như trước được nữa. Nếu anh không hiểu cho như thế, lại cứ giận em, thì anh nhầm.
Nghe lời cắt nghĩa, khúc chiết, Liêm cũng nguôi nguôi.
Không, ấy là anh nói để em để ý đó thôi, chứ đời nào anh dám giận em.
Đi một lát, Liêm lại chữa. Nhưng mà có yêu thì mới giận, xin em biết cho như thế nhé.
Gần được một nửa cầu, Quỳnh bảo,
đến đây thôi anh ạ, chốc nữa về cho gần đường. À, nhưng mà liệu lát nữa họ có cho mình quay về không?
Nếu họ bắt đi hết cái cầu này rồi về bằng đường bên kia thì chết.
Liêm an ủi, không sợ, ta sẽ nói khéo vài lời cho lễ phép, làm gì ông cảnh binh ấy chẳng cho ta đi.
Liêm và Quỳnh cùng đứng lại. Chỗ ấy là trên giữa sông Nhị Hà. Cả hai người nhìn xuống mặt nước mập mờ có lấp lánh đèn điện của cầu chiếu xuống. Dòng sông đun ngọn trào vào chân cầu ào ào, không lúc nào ngớt, đem theo những mảnh vọt trắng hay những đám củi rêu đen. Ánh đèn trên cầu, trên mặt sông cũng bị dọc nước lôi cuốn đi.
làm tan nát ra như muôn nghìn mảnh kính vỡ. Cứ như trôi đi mà sự thực thì lại lừng lơ, đọng một chỗ. Trông lạ mắt vô cùng. Thốt nhiên, có tiếng chèo rào rạt đập sóng. Một chiếc thuyền khổng lồ đen xì xì, chỉ có bên trong một ngọn đèn dầu làm dấu hiệu. Lừ lừ như một thứ quái vật, đi ngược dòng sông. Bên kia, những người đầy sao ngả hẳn về đằng sau, như sắp lăn tòm xuống nước, rồi mới đứng thẳng người lên. Mà lại không bao giờ ngã. Thuyền đi, để lại trên mặt nước chỗ sóng, trôi cuồn cuộn có bọt trắng ngầu. Chỗ xô xoáy, va nhau thành những vòng tròn như cái hình vô hình của những đám gió lốc. Chỗ lăn tăn như vảy cá. Lại có chỗ phẳng lặng một cách đáng lạ lùng, phẳng lặng và bì bì đóng váng như mặt nước bát cơm. Hồ hà! Một tiếng còi từ xa khiến hai người quay mặt lại, đứng tựa lưng vào thành cầu. Cái cầu sắt khổng lồ đã bắt đầu rung chuyển làm cho người ta thấy rờn rợn, tưởng chừng cái thanh sắt dài có thể rơi xuống và khiến mình rơi theo. Rồi thì xình xịch, xình xịch, xình xình xịch. Cả lái cầu ầm ầm lay chuyển, và bên trong những thanh sắt lớn thấy hiện ra ngọn đèn buồn rầu dưới một dải khói đen kịt. Rồi như một trận bão, cái đống lù lù, mười mấy toa xe lửa phăng phăng trôi qua mắt hai người. Bên trên những tòa ấy có những hành khách lố nhố đứng nhìn những hào quang rực rỡ của cái Hà Thành ban đêm. Chuyến hỏa xa vừa đi xong thì đã lại có một vệt ánh sáng vàng vàng, chói lọi, dài độ 300 thước. Có xe hơi chạy đến. Thấy ánh sáng chiếu vào mặt mình, Quỳnh hoảng hốt, quay mặt ra phía sông và lấy tay vuốt mái tóc để che mặt, mãi cho đến lúc cái xe hơi cũng đã đi xa. Những người ngồi trong ô tô nhìn mặt mình rõ lắm đấy, anh nhỉ? Liêm bật cười. Chết thật, em làm như khắp bàn dân thiên hạ này, ai cũng chỉ bận tâm có một việc là để ý đến em, để chê bai em, là đi với anh mà thôi. Thế ra ai cũng biết mặt, biết tên em đó à? Quỳnh cúi mặt, bẽn lẽn cãi. Nhỡ ở trong xe có người quen, biết đâu. Anh tưởng em làm gì mà quen khắp thiên hạ như thế được chứ? Quỳnh vẫn cúi mặt. Liêm đưa tay ra, khẽ tát một cái vào má nàng. Rồi như không có chủ tâm gì, Liêm nghiêng đầu về phía mặt Quỳnh. Khẽ đặt vào má bên này một cái hôn, không có tiếng kêu. Chàng cầm tay người yêu để xoa, nắn, nắm rõ chặt. Rồi chàng bảo. Ta ngồi phệt ngay xuống đây, có lẽ mà lại hay. Sợ bẩn quần áo anh ạ. Liêm cúi xuống, lấy tay, xoa xem ván cầu rồi reo. Ngồi được lắm, sạch sẽ chán. Ừ nhỉ, và lại gỗ cả, chứ có phải đất đâu mà bẩn. Hai người ngồi xuống, Quỳnh quay mặt ra phía sông, Liêm tựa lưng vào thành cầu. Cả hai người cùng ngồi bó gối. Mặt nhìn mặt, Quỳnh chữa thẹn nói. Thế mà cứ hẹn nhau ở đây lại hơn cả anh nhỉ? Phong cảnh đẹp, lại được ngồi một chỗ gần như biệt tịch, khỏi phải đi mỏi cả chân như lần trước. Em nói phải lắm, từ nay nhất định ta chỉ hẹn nhau đến đây thôi. Chết, đã 8 giờ chưa, hở anh? Làm gì, em cứ nóng ruột thế thì ngồi với nhau thế này còn thú vị gì nữa? Đến đây, hai người lại im lặng một lúc lâu. Có lẽ vì không biết nói gì với nhau nữa, hoặc là có nhiều điều muốn nói quá, nhưng không biết nên nói điều gì trước. Chợt Liên âu yếm khẽ nói. Quỳnh ơi! Quỳnh! Dạ! Quỳnh yêu quý nhất đời của anh ơi! Quỳnh! Anh bảo gì? Em nhỉ? Em có hiểu rằng thế này là cả hai chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc ở đời rồi đó không? Yêu nhau, lại được lấy nhau, trong cuộc dự định ăn đời ở kiếp với nhau không gặp một trở lực nào. Thế là nhiều lắm rồi đó. Em nên biết rằng trong đời này có một con số không sao, kể xiết nữa là trai gái yêu nhau lăn lóc mà không tài nào lấy được nhau, khổ sở điêu đứng trăm chiều. Nghĩ đến những người ấy thì mình phải hiểu rằng mình đã sướng lắm, đã tốt số lắm. Em biết đấy chứ. Quỳnh à, anh lấy được em, anh thấy cái gì hình như là đáng kiêu ngạo lắm. Thật thế đấy, anh muốn kiêu ngạo lắm. Anh muốn nói thế với thiên hạ nữa, chỉ bởi cái cớ là lấy được em làm vợ mà thôi. Vậy thì em lấy anh làm chồng, em có cho đó là một điều vinh dự gì cho em không? Quỳnh đáp qua cái cúi đầu. Cái đó thì đã hẳn. Một lát, nàng ngẩng lên tha thiết nói. Em xin yêu quý anh nhất đời. Em sẽ là người vợ rất ngoan ngoãn, rất dễ bảo của anh. Em chỉ cam đoan là bao giờ cũng chỉ yêu anh thôi. Và dẫu rằng anh có ăn ở tệ bạc với em nữa, em cũng không bao giờ dám giận anh. Thật đấy. Em cứ nghĩ như bụng em đối với anh hiện nay thì hình như mai sau dẫu có điều gì đi nữa, em cũng không thể nào lại không yêu anh nữa mà được. Cảm động, Liên lôi tay Quỳnh về miệng, đặt lên đấy một cái hôn rất kêu. Nàng ngây thơ nói. À quên, đáng lẽ em phải nói câu này đã từ bao giờ kia rồi. Vậy mà cứ quên khuấy đi mãi thôi. Nhưng bây giờ thì may quá, em nhớ rồi. Gì vậy? Anh lấy em về rồi, thì thôi chứ không được lấy vợ lẽ nữa đấy nhé. Liêm bật cười, nhìn nàng một cách âu yếm hết sức. Một vợ chưa đủ chết hay sao mà còn phải lấy vợ lẽ? Em lo xa quá. Nghĩ một lát, Liêm tiếp. Còn anh, thì anh xin cam đoan là yêu em mãi mãi. Dẫu rằng sau này có khi em sẽ già, sẽ xấu, anh quyết không bao giờ lại làm em phải có điều gì lo phiền về anh. Thật thế đấy. Cứ bằng vào lòng anh, yêu em hiện giờ nó tha thiết thế này, thì hình như mai sau dẫu thế nào đi nữa cũng không bao giờ Liêm có thể phụ Quỳnh được. Em ạ, anh không tự phụ gì đâu. Có lẽ anh có một vài nết tốt, cũng như anh cũng phải có một vài tính xấu. Nhưng anh vững tin là trong những tính xấu ấy không thể lại có một tính, cái tính xấu làm khổ một người đàn bà. Thật thế, anh không đủ tư cách làm khổ một người đàn bà đâu. Nhất là khi người đàn bà ấy lại chính là em. Em cảm tạ anh lắm. Lại đến lúc cả hai bắt đầu im lặng nữa. Riêng Quỳnh, nàng tuy cảm động lắm, nhưng chính vì sự xúc cảm mạnh ấy mà nàng liên tưởng đến cái đám ma cô Ngọc mới sáng hôm qua. Nàng rùng mình, lo sợ, vu vơ, vì rằng cuộc tình duyên tốt đẹp nào cũng có thể dắt đến một kết quả rất thảm khốc. Do thế, nàng không được hưởng cái sung sướng rất hiếm có trong ái tình. Vào cái lúc hai tâm hồn yêu nhau rất thân thiết, nói với nhau những lời nghĩ đi chứ không hề có nghĩ lại và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Về phần Liêm, lúc ấy Nhân được ngắm kỹ khuôn mặt người yêu, chàng cũng liên tưởng đến Khánh, một cô gái giang hồ chưa lành nghề, và đã cho chàng biết thế nào là tình dục. Chàng so sánh hai người, hai số phận, bỗng thương cho cô gái giang hồ và càng thương hại cho Khánh bao nhiêu, Liêm càng lo sợ xa xôi cho Quỳnh cũng bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm, người này cũng có thể hóa ra là gió, cành chim như người kia được lắm. Chàng nghĩ thế, rồi chua chát tự nhủ, nếu ta bạc tình. Ngay lúc ấy, Liêm thấy một sự kiêu căng vô lý của tâm hồn sau khi nhận ra rằng chỉ do ở cách cư xử của chàng mà một đời người đàn bà có thể hoặc sung sướng hoặc khổ sở ê chề. Chợt Quỳnh hỏi thân mật như đã là vợ chồng rồi. A nhì, tại sao chính thầy đi ướm hỏi em chứ không phải mẹ? Thầy anh hay mẹ thì khác nhau cái gì? Có phải mẹ không ưng em làm dâu lắm có phải không? Liêm giật mình, hẳn trong số gia nhân đã có đứa nào đi hớt lẻo. Chàng hỏi, sao bỗng dưng em lại nghĩ như thế? À, Hình như cô chú em nói vụng với nhau như thế. Nhảm quá. Em đừng để tâm vào câu nói tầm bậy tầm bạ ấy mà phiền lắm đấy. Nghĩ là thầy hỏi, lỗ mãng một chút nên thiên hạ ước đoán ra thế đó thôi. Em cũng mong như thế đấy.
Chợt Quỳnh giật mình, hoảng hốt hỏi, chết, mấy giờ rồi anh?
Sau khi xem giờ ở cổ tay, Liêm đáp, 8 giờ kém 15.
Quỳnh đứng phắt lên ngay, thất thanh kêu, em về, chậm mất rồi, đi, anh.
Nói xong, nàng toan đi ngay. Liêm đứng lên, nắm tay người yêu, giữ lại.
Hãy khoan một tí đã.
Trên cầu lúc ấy, hoàn toàn vắng vẻ. Liêm giữ Quỳnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn, không hiểu. Liêm đưa tay qua nách Quỳnh, vòng lấy cái lưng ong. Bàn tay bên kia thì chàng dịu dàng đặt dưới gáy người yêu. Chàng từ từ kéo cái thân thể gái tơ ấy về mình. Nhịn thở và nghe dò cái phản động lực. Rồi Liêm đặt một cái hôn nồng nàn lâu lâu vào cặp môi bé mở, có lóng lánh men của những cái răng ngọc trai. Quỳnh rùng mình, quả tim đập thổn thức, phải cảm động như những thiếu nữ khác khi nhận cái hôn đầu tiên trong đời tình ái. Người nàng lúc ấy bị sức hấp dẫn làm cho như dính chặt vào thân thể Liêm. Cả hai người đều thấy những luồng điện mạnh, nó làm run run bốn ống chân. Rồi thì, hầu như không vì có chủ tâm, một tay của Liêm tình cờ đặt vào một bên ngực của Quỳnh. Chàng sung sướng vì được yên trí ngay rằng cái kho báu ấy, chàng là người thứ nhất được xâm phạm. Nàng hất cái tay của Liêm ra, như hối hận, lại như sợ sệt, rền rĩ nói, chết, sao anh lại nỡ thế, hở anh?
Liêm ngập ngùng đáp,
anh yêu em đấy thôi chứ có sao đâu, thôi chúng ta về.
Từ đây, trên con đường về, vì hổ thẹn, hai bên không ai nói gì với nhau nữa. Nhưng mà, từ đó, cái lửa tình dục trong người Liêm cũng đã bị cái bàn tay cản trở ấy khiêu nhóm lên.
Một sức ám ảnh bắt đầu chiếm đoạt ý nghĩ của chàng, khiến Liêm sẽ phải, ngay cũng như đêm, mơ mộng về những sự ám thị của tình dục.